Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương trọn bộ, giáo án trung cao cấp Phật học. Thích Từ Thông Pháp Sư bằng thứ từ. Phật chỉ hai nghĩa quyết định. Ông A Nan trần thuật chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn pháp tu giải thoát. Ông A Nan và đại chúng nghe Phật dạy, những mối nghi hoặc được trừ tâm ngộ thật tướng, thân ý khinh an được cái vui chưa từng có, người người cảm kích sung sướng đến rơi nước mắt. Bấy giờ ông A Nan đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật thưa: Bạch Thế Tôn, đức đại bi vô thượng thanh tịnh Bảo Vương khéo dùng phương tiện nhân duyên thí dụ lời lẽ mở mang tâm trí, hướng dẫn chúng tôi ra khỏi biển khổ tối tăm. Bạch Thế Tôn, nay tôi dù được nghe pháp ông như vậy, tôi nhận biết Như Lai tàng bản thể là chân tâm vốn giác ngộ sáng suốt nhiễm màu, nó trùm chứa tất cả cõi nước thanh tịnh bảo nghiêm của mười phương chư Phật. Dù vậy, tâm trạng tôi vẫn còn là tâm trạng của kẻ lữ hành phiêu bạt. Bỗng gặp thiên vương cho ngôi nhà tráng lệ nguy nga, tuy được nhà lớn, song điều cốt yếu là phải biết cửa để vào. Cúi xin Như Lai đem lòng đại bi vô hạn chỉ dạy cho những kẻ tối tăm trong hội này rời bỏ tiểu thừa, được vô dư niết bàn Như Lai vô thượng, và cũng khiến cho hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm vương víu lâu đời, để dễ được pháp tổng trì chứng nhập tri kiến Phật. Ông A Nan thưa thỉnh rồi lễ Phật, cùng đại chúng chăm lòng chờ nghe Phật dạy. Đức Thế Tôn thương xót đại chúng ôn tồn khuyên bảo: Nếu các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề trong ngoặc Thủ Lăng Nghiêm đại định, không sanh tâm mỏi mệt, thì trước hết hãy nhận thức rõ ràng về hai nghĩa quyết định sau đây.
Nghĩa quyết định thứ nhất: Phật dạy rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thị.
A Nan, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa thẳng vào tri kiến Phật, nên xét kỹ nguyên nhân phát tâm và quả sở chứng mà các ông mong đạt đến. Nếu đem tâm sanh diệt tham cầu phước báo mà mong được quả vô thượng Bồ Đề thì không thể có. Ông hãy tư duy quán xét thân ông: chất cứng là địa, tánh ướt là thủy, hơi ấm là hỏa, khí động là phong, gọi chung đó là tứ đại. Do tứ đại kết tụ thành thân ông, rồi cái thể tánh giác minh nhiễm màu cố hữu nó tác dụng vào. Từ đó, thể tánh giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc và cái biết. Và cũng từ đó con người và môi trường sống của con người trở thành năm lớp ô trượt. A Nan, ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nhiên, còn bụi đất than tro là những thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng con người lấy bụi đất than tro làm rơi vào cốc nước sạch, thì nước sạch hóa ra vẩn đục. Sự vẩn đục đó gọi là ô trượt. Năm lớp ô trượt của ông thì cũng như vậy.
Khai thị về năm thứ ô trượt.
A Nan, như ông thấy đó, hư không khắp cùng mười phương thế giới, cái không và tánh thấy không thể tách rời. Cái không không thực thể, tánh thấy không có giác tri, hai thứ tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ nhất gọi là kiến trượt. Thân ông kết tụ tứ đại làm tử thể, chính tử thể của ông làm trở ngại, hạn chế cái tánh nghe, tánh thấy, hiểu biết, khiến cho tánh thấy nghe, hiểu biết tác dụng vào tứ đại của thân ông, vọng thành lớp thứ hai gọi là kiếp trượt. Tâm ông có công dụng, nhớ nghĩ suy tư thuộc về phần trí kiến. Trí kiến được biểu hiện qua lục trần. Rời trần không có tướng, rời tri giác không có tánh. Trí giác và lục trần tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Thân tâm ông thì ngày đêm sanh diệt không ngừng, cái tri kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng sức nghiệp của ông thì vọng động đổi dời từ quốc độ này sang thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau nhưng lại tác dụng vào nhau, vọng thành lớp thứ tư gọi là chúng sanh trược. Lại này A Nan, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết vốn không sai khác. Do lục trần cản trở vô cớ lại sanh khác nhau. Vì vậy trong thể thì đồng mà dũng lại khác, đồng và khác mất chuẩn đích. Hai sự kiện tác dụng vào nhau vọng thành lớp thứ năm gọi là mệnh trược.
Dựa vào nhân tu mà suy biết quả sở chứng.
A Nan, nay ông muốn cho tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của ông hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lỡ bỏ những gì là gốc rễ sanh tử, để tùy thuận tánh sáng suốt tràn đầy không sanh không diệt, và chuyển hóa những tánh hư vọng sanh diệt trở về bản giác tịnh minh. Dựa trên bản giác tịnh minh làm nhân để tu hành, thì quả địa chứng đắc mới viên mãn vô thượng. Ví như việc làm của người lắng nước, nước đục đựng trong lũ hồ, để yên và yên mãi không chao động. Các tro bụi đất chìm lắng xuống thì nước trong hiện ra. Đấy là giai đoạn uống dẹp khách trần phiền não của hành giả cũng y như vậy. Sau đó gạn bỏ sạch hết cặn cấu tro bụi, chỉ còn thuần nước trong. Bấy giờ mới gọi là người dứt hẳn căn bản vô minh. Chỉ còn tướng sáng suốt thuần tịnh thì những biểu hiện của ba nghiệp không còn là bất thiện nữa. Bấy giờ nhất cử nhất động hợp với các đức tánh nhiệm màu thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật.
Trực chỉ
ngộ không mê đã là khó, giải ngộ là một bước tiến khó hơn. Thâm ngộ cần có quá trình tư duy sâu sắc, cho đến khi nào chứng ngộ mới đạt mục đích của người tầm tu giải thoát. Ông A Nan nghe pháp đến đây đã thâm ngộ. Ông nhận rõ Như Lai Tạng bản thể trùm chứa hết cõi nước chư Phật mười phương. Như Lai Tạng tự nó không có vô minh, nó là cái toàn thể trong sáng bản nhiên thanh tịnh. Dù vậy, ông còn là kẻ được nhà đẹp mà chưa biết cửa để vào. Vì ông chưa là người chủ đích thực sử dụng ngôi nhà. Điều đó nói lên ông chưa là người chứng ngộ chân tâm minh diệu bản thể Như Lai Tạng. Trong nghĩa quyết định thứ nhất, Phật giải rõ về sự tác dụng của sắc tâm vô thị, khai thị về năm thứ ô trược, chỉ giải về cách tìm hiểu quả vị chứng đắc ở tương lai. Vấn đề sắc tâm vô thị tác dụng lẫn nhau, nhìn cách nào đó thì nó là trừu tượng, nhưng vẫn dùng cái nhãn quan vật lý mà nhìn thì người ta nhận thức nó là cụ thể. Địa, thủy, hỏa, phong không, ngũ đại là vật lý, kiến đại và thức đại là hai hiện tượng mà không hình tượng ở trong bản thể Như Lai Tạng. Chúng tác dụng lẫn nhau như ánh sáng mặt trời tác dụng vào cỏ cây để rồi sanh ra chất xanh, hồng, vàng, tím, nuôi dưỡng cỏ cây, hoa trái. Tuy nhiên sự tác dụng của tâm lý và vật lý có khác với vạn vật vô tình trên. Tâm lý có tánh tri giác cho nên con người có thể sanh bất giác, hiện tượng bất giác ở đoạn kinh này, Phật gọi đó là ngũ trược. Người đệ tử Phật phát tâm tu hành thì ai cũng hy vọng ngày công viên quả mãn. Nhưng hy vọng mà không được cầu khấn van xin, hãy dựa vào sự phát tâm và nhân tu của mình và đoán biết cái quả sở chứng của mình. Tu nhân hữu lậu phát xuất từ ý chí hẹp hòi tiêu cực thì không thể thành quả vô thượng Như Lai. Dựa trên thể tánh tịnh minh mà tu, sống đúng, sống hợp thì không hy vọng, khỏi cầu xin mà vô thượng Bồ Đề tự hiện. Như nước trong, trăng hiện, người đào ao khỏi lãng phí hơi sức vang vái, ông trăng.
Nghĩa quyết định thứ hai, trắc nghiệm sự điên đảo ở căn hay ở trần để tìm mối manh mở gút.
Nan, ông quyết phát tâm Bồ Đề, thì đối với Bồ Tát Thừa, hãy sanh tâm đại dũng mạnh. Ông hãy xét rõ cõi rễ phiền não biểu hiện qua ba nghiệp của ông. Phiền não đó ở đâu đến, ai làm và ai chịu? A Nan, người tu đạo Bồ Đề, nếu không quán xét cõi rễ phiền não thì không biết căn trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao chế phục để chứng đắc quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem, thường thế gian mở gốc, nếu không biết chỗ thắt thì làm sao mở được. Mắt tai mũi lưỡi thân và tâm ý của ông tự làm mai mối cho giặc, cướp hết của báu trong nhà ông. Cũng vì vậy mà thế giới chúng sinh từ vô thị tự ràng buộc lấy mình, cho nên cái tri kiến của ông không ra ngoài sự vật thế gian. Căn cảnh là nguồn gốc của sự buộc ràng, tháo gỡ buộc ràng hãy tìm một căn thù thẳng nhất. A Nan, thế có nghĩa là thời gian là quá trình sanh diệt, diệt sanh của hiện tượng vạn hữu. Giới là không gian biểu hiện qua mặt bằng rộng hẹp, kích thước ngắn dài, quy mô cao thấp và phương hướng tả hữu trước sau. Phương hướng mà người thế gian nhận rõ là đông tây nam bắc bốn phương. Thời gian có ba là quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấy không gian và thời gian nhân cho nhau, 4 × 3, hay 3 × 4 thành con số 12. Nhân lên 3 lần thì có con số 1200, để chỉ cho công đức của 6 căn con người tương quan trong thế giới. Tuy nhiên xét chỗ hơn kém thì công đức của 6 căn không nhất thiết đồng nhau. Xét về nhãn căn thì mắt chỉ thấy phía trước và một phần của hai bên, cho nên luận về mắt chỉ được 800 công đức. Xét về nhĩ căn, lỗ tai có 3 đức ưu việt, viên thông và thường. Luận về nhĩ căn thì có 1200 công đức. Xét về tỷ căn, lỗ mũi tương tục chỉ có 2 thì, thở ra và hít vào. Điểm giao tiếp giữa 2 thì gián đoạn. Luận về tỷ căn có được 800 công đức. Xét về thiệt căn thì lưỡi có thể phô diễn cùng tột trí thế gian và xuất thế gian. Ngữ ngôn tuy hữu hạn mà diệu lý diễn đạt vô cùng. Luận về thiệt căn thì có được 1200 công đức. Xét về thân căn, thân thì biết xúc, có thể xúc thuận xúc nghịch, nhưng khi hợp thì biết, lúc ly thì không. Luận về thân căn chỉ có 800 công đức. Xét về ý căn thầm lặng mà dung nạp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian 10 phương 3 đời. Thánh phàm không pháp nào không bao dung cùng tột. Luận về ý căn có đủ 1200 công đức. A Nan, ông muốn ngược dòng sanh tử hãy xét 6 căn ông hiện thọ dụng. Cái nào hợp, cái nào lý, căn nào sâu, căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên thông. Nếu khai ngộ được 1 căn viên thông thì đảo ngược tất cả dòng nghiệp vô thị. Đối với hiệu quả tu hành bấy giờ, 1 ngày bằng 1 kiếp. Tôi đã chỉ rõ cho ông 6 căn, căn nào cũng trong sáng và đều có số lượng công năng. Tùy ông chọn lựa, thích hợp căn nào tôi sẽ hướng dẫn cho ông để ngày thêm tăng tiến. 10 phương Như Lai, căn trần thức, 18 giới đều là công cụ để viên mãn vô thượng Bồ Đề. Căn cơ trí tuệ còn non nớt, ông cần đi sâu tu tập 1 căn. 1 căn thanh tịnh thì 6 căn đồng thời được tháo mở hoàn toàn thanh thoát. Sắc không tác dụng lẫn nhau, phản ảnh ra căn trần thành năng sở. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, vì sao đi sâu vào 1 căn lại có thể khiến cho 6 căn đồng thời thanh tịnh? Phật bảo A Nan, ông được quả tu Đà Hoàng, song tập khí vô thủy còn nhiều, chưa thể một lúc tháo gỡ những lớp vô minh sanh trụ dị diệt. Ông hãy xét kỹ, 6 căn hiện tiền là 1 hay là 6? Nếu bảo là 1 thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu quyết định cho là sáu thì hiện tôi đang dạy cho ông pháp môn tu hành. Vậy trong sáu căn của ông, căn nào tiếp thu, căn nào lãnh thọ? Ông A Nan thưa: tôi dùng lỗ tai nghe lời Phật dạy. Phật bảo: ông dùng lỗ tai nghe, vậy thì lỗ tai ông tự nghe nào dính dáng gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa lý. Thân ông đứng dậy tỏ vẻ kính vâng. Lấy đó mà suy thì căn không phải một cũng không phải sáu, mà cũng một cũng sáu. Tại vì sự chấp mê đảo điên vô thủy, cho nên cái thể viên minh kia lại sanh ra một, sanh ra sáu. Ví như hư không tham hợp với các vật, lưu bình lọ cốc, do hình trạng đồ vật khác nhau mà hư không thành ra sái khác. Trừ bỏ đồ vật ấy đi thì người ta gọi hư không là một. Sự thật hư không kia không vì ông mà thành đồng hay khác, huống nữa lại gọi là một hay không phải một. Sáu căn hay biết của ông cũng vậy, do hai thứ sáng và tối hiển bày lẫn nhau, cái tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là thấy. Cái thấy phản ánh ra gọi là sắc, cơ quan tiếp thu sắc được gọi là nhãn căn. Nhãn căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như trái nho. Do hai thứ động và tỉnh đối chọi nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nghe. Cái nghe phản ánh ra gọi là tiếng, thanh trần. Cơ quan tiếp thu tiếng được gọi là nhĩ căn. Nhĩ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như cái lá sen non. Do hai thứ thông và bích phát hiện lẫn nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là ngửi. Cái ngửi phản ánh ra gọi là hương. Cơ quan thu nạp hương được gọi là tỷ căn. Tỷ căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như hai móng tay duỗi xuống. Do hai thứ lạc và vị xâm lấn lẫn nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là nếm. Cái nếm phản ánh ra gọi là vị. Cơ quan nhận thức vị được gọi là thiệt căn. Thiệt căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình dáng trông như nửa vành trăng. Do hai thứ hợp và ly cọ sát nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng vào bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là xúc. Cơ quan nhận biết xúc được gọi là thân căn. Thân căn do tứ đại thanh tịnh hợp thành, hình thể trông như cái trống cồm. Do hai thứ sanh và diệt tiếp nối nhau, tánh giác nhiễm màu tác dụng với bản thể trạm nhiên, phát ra cái gọi là biết. Cái biết phản ánh ra gọi là pháp. Cơ quan tiếp thụ pháp được gọi là ý căn. Ý căn vốn là tứ đại thanh tịnh, biểu hiện qua khái niệm và tư duy, tựa hồ như chất đậu hũ non.
Vọng năng sanh sở làm hạn chế tánh giác minh, lục căn toàn khuyết tri kiến vẫn không thêm bớt.
A Nan, sáu căn của ông bị hạn chế là bởi tánh giác minh bị trở thành minh giác. Do vậy tánh giác minh mất phẩm chất trong sáng bản nhiên, tác dụng với các vọng mà phát ra hay biết. Hiện nay ông rời tối rời sáng thì không có cái thấy, rời động và rời tỉnh thì không có tánh nghe, rời thông và bích thì không có tánh ngửi, không vị không nhạc thì không có cái nếm, không hợp không ly thì không có tánh xúc, không diệt không sanh thì cái nhận thức không có điều kiện sanh. Động, tỉnh, hợp, ly, nhạc, vị, thông, bích, sanh, diệt, tối, sáng, đó là 12 tướng hữu vi. Ông đừng chạy theo sự chi phối cuốn lôi của chúng. Tùy nghị lực của ông nhận xét tìm ưu thế của một căn, chặt nhổ gốc rễ vô minh phiền não, xoay tánh giác minh trở về vị trí bản nguyên minh diệu của nó, phát huy thế mạnh trừ khử mê mờ, làm chủ được một căn thì năm căn còn lại sẽ được thanh tịnh giải thoát hết. Đến lúc không cần có tiền trần mà tri kiến vẫn phát khởi, bấy giờ tri kiến giác minh không lệ thuộc nơi căn, chỉ gá vào căn mà phát ra nhận thức trong sáng, Do đó sáu căn bấy giờ có thể dùng thay lẫn nhau mà không có gì trở ngại. A Nan, ông có biết chăng trong hội này ông A Nan Luật Đà không có mắt mà vẫn thấy, thần nữ căn già không có mũi mà nhận biết hương, ông Kiều Phạm Ba Đề lưỡi dĩ tướng mà biết vị. A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát thì tánh giác minh tự phát ra, chừng đó phù trần căn và hiện tượng vạn hữu thế gian đối với ông cũng như băng giá gặp nước sôi. Sự nhận thức của ông bấy giờ trở thành vô thượng chánh biến tri giác. Trực chỉ. Lời dạy của Phật có ý nghĩa trọng đại trong nghĩa quyết định thứ hai là nên xét rõ nguyên nhân của phiền não từ đâu đến, ai làm và ai chịu. Phật dạy, khi quán chiếu kỹ càng thì hành giả sẽ thấy được sự điên đảo hư vọng của căn và trần. Mắt tai mũi lưỡi thân vẫy không khéo, chúng sẽ là kẻ trung gian môi giới cho giặc cướp vào nhà tước đoạt hết gia bảo công đức của chúng ta. Người không phát tâm tu thiện nghiệp, không để tâm quán chiếu tư duy thì mỗi căn như một cái gút, phiền não vô minh ngày ngày cứ cột thắt mãi, càng thắt cái gút càng to thêm, tâm trí dày vò đau khổ ngày thêm chồng chất. Muốn mở gút hãy tìm gút lỏng mà mở trước nó đi. Mở được một gút thì những gút còn lại sẽ được giải thoát hết. Sáu căn của con người chính là sáu cái gút. Con người thường cột thắt mãi cho nên cuộc sống nhiều phiền não khổ đau. Đừng thắt gút, tức là không có ai cột thì còn ai là người chịu trói. Sáu căn của con người vốn chẳng có tội mà còn có thể làm nên nhiều công đức thiện. Thiện hay ác không phải lỗi ở sáu căn. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, kẻ xuất ly tam giới, người được quả vô thượng Bồ Đề, sáu căn của các ngài vẫn còn nguyên đó. Vấn đề hơn kém bởi ở chỗ tri kiến lập tri là nguyên nhân của vô minh vô thị, còn tri kiến vô minh là gốc rễ của Niết Bàn Bồ Đề vô thượng. Con người với không gian, đông tây nam bắc với thời gian, quá khứ hiện tại vĩ lai gắn bó mật thiết với nhau. Sự tác động qua lại của không gian và thời gian lại tương quan mật thiết với ba thứ thế gian là ngũ ấm thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Do vậy lấy 4 nhân 3 bằng 12, 12 nhân 10 120, 120 nhân cho 10 bằng 1200. Con số 1200 qua 3 lần nhân, đó là con số biểu trưng 1200 công năng của mỗi căn có thể có. Tuy nhiên nhận xét tinh tường, trong đó có những căn ưu mà cũng có những căn khiếm khuyết. Vì vậy người đệ tử Phật tu tập diệt trừ phiền não nên chọn căn ưu việt mà chinh phục vô minh thì sự thành công chóng hơn những căn kém yếu. Ông A Nan còn thắc mắc vì sao tháo gỡ một căn thì sáu căn đồng thời thanh tịnh. Phật dạy, sáu căn vốn không phải sáu căn mà nói sáu vậy thôi. Để ra phải nói là một, nhưng một không phải một. Nếu Như Lai tùy thuận chúng sanh mà nói sáu, bởi lẽ giản dị là nếu sáu là sáu, sáu mắt thấy cốc sữa ngon, tay bưng đưa vào miệng uống. Nếu là một sao tai nghe nhẹ, thân máy động, chân nhảy nhót, miệng ơ ớ hát theo. Vấn đề căn trần cũng chỉ là hiện tượng nhân duyên sắc không tác dụng vào nhau mà hình thành. Tất cả đều nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, bảo như thị và pháp nhĩ như thị. Đừng hỏi tại sao. Khi nào có người làm chủ được sáu căn thì hiện tượng vạn hữu trong thế gian này vẫn còn y nhiên đó, nhưng đối với ta như đã tiêu tán hết từ bao giờ. Người được quả vô thượng Bồ Đề chỉ là người giác ngộ chân lý trọn vẹn, là người có cái nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tri kiến vô kiến vậy thôi. Phật bảo đánh chuông để nghiệm xét tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Ông A Nan nghi ngờ kiến văn giác tri không có tự thể. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, theo lời Thế Tôn dạy về quả sở chứng có những bảy thứ tên gọi: chân như, bồ đề, niết bàn, phật tánh, amala thức, không như lai tạng, đại viên cảnh trí. Dù tên gọi khác nhau nhưng thể tánh đều thanh tịnh viên mãn, rắn chắc như kim cang vương, thường trú như hư không bất hoại. Bạch Thế Tôn, các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm xúc, biết rời các tướng tối, sáng, động tĩnh, thông bích, nhạc mặn, hợp ly, cho đến như tâm niệm tư duy rời tiền trần, không có cái nào còn tự thể. Vậy thì lấy cái gì làm nhân tu hành để cầu vô thượng giác rắn chắc như kim cang vương, thường trú bất hoại như hư không ấy? Xin Phật rủ lòng đại từ khai thị chỗ mê chấp cho tôi. Khai thị tánh nghe của nhĩ căn là thường trú. Phật bảo A Nan, nay tôi đem việc thông thường trước mắt, phương tiện tháo gỡ mối nghi của ông. Bấy giờ Phật bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: A Nan, ông có nghe gì không? Có nghe. Ông A Nan và đại chúng đồng thừa. Vậy lâu tiếng chuông hết kêu, Phật lại hỏi: A Nan, ông nghe chăng? Không nghe. Bạch Thế Tôn, La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa. Phật hỏi: Ông có nghe chăng A Nan? Có nghe. Bạch Thế Tôn, Phật hỏi: Thế nào thì ông có nghe, thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đồng bạch Phật: Có tiếng chuông kêu thì chúng tôi được nghe, hồi lâu tiếng dứt, âm vang không còn thì không còn nghe nữa. Đức Phật lại bảo ông La Hầu La đánh chuông rồi hỏi tiếp: Theo ông hiện nay có tiếng chuông không? Có tiếng. Bạch Thế Tôn, hồi lâu tiếng chuông dứt bạc, Phật lại hỏi: Hiện giờ có tiếng không? Không tiếng. Bạch Thế Tôn, Phật bảo: Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì ông gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đồng thưa: Có đánh chuông, tiếng chuông ngân vang thì gọi là có tiếng. Vậy lâu tiếng hết, âm vang không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng: Sao hôm nay các ông nói lộn xộn điên đảo như thế? Đại chúng và A Nan bạch Phật: Vì đâu Phật bảo chúng tôi lộn xộn và điên đảo? Phật dạy: Tôi hỏi về cái nghe thì các ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì các ông cũng nói là tiếng. Chỉ có cái nghe và cái tiếng mà các ông trả lời không nhất định, còn không phải điên đảo lộn xộn là gì? A Nan: Biết có biết không là do có tiếng hay không có tiếng. Có tiếng thì nghe động, không tiếng là nghe tỉnh, chứ không phải không tiếng. Tánh nghe không còn, nếu tánh nghe không còn thì lấy cái gì để biết là không tiếng? A Nan: Cái tiếng đối với tánh nghe tự có sanh có diệt, nhưng không phải vì sự sanh hay diệt của tiếng mà tánh nghe của ông tùy có tùy không. Ông còn lộn lão lầm cái tiếng mà cho là cái nghe, thảo nào chẳng mê mờ cái viên thường mà cho là đoạn diệt. Ông không nên lầm tưởng rời các thứ động, tỉnh, tối, sáng, thông bích là cái nghe không còn. Chúng sinh từ vô thủy đến nay theo sự lôi cuốn của sắc, thanh, theo vọng niệm mà lưu chuyển, không hồi quang phản chiếu cái bản tánh thanh tịnh diệu thường, bỏ sót mất tánh thường, chỉ buông xuôi theo dòng sanh diệt. Do vậy đời sống trong tạp nhiễm mà phải luân chuyển khổ đau. Nếu biết rời bỏ những cái sanh diệt, giữ lại tánh chân thường sáng suốt nhiễm màu, thì lục căn, lục trần, lục thức tiêu vong tại chỗ. Bởi vì trần là cái tướng của vọng tưởng, cấu là vọng tình phân biệt của con người. Xa lìa hai thứ trần cấu thì pháp nhãn của ông tức thì trong sáng. Cái nhận thức của ông bấy giờ là nhận thức của con người vô thượng, chánh biến tri giác đồng với chư Phật mười phương ba đời vậy. Trực chỉ. Ông A Nan còn ngại ngùng rằng: Các quả sở chứng có nhiều, nhưng quả nào cũng là chân, là thường, là bất hoại. Còn tánh thấy nghe vốn là vọng, lấy vọng làm giữ kiện tu nhân, thì ông sợ rằng hoa đốm không thể nào kết nụ thành ra quả được. Sự ngại ngùng ấy nói lên tầm thấy biết rộng xa của ông A Nan là điều đáng khuyến khích. Tuy nhiên với tri kiến đó, đối với bậc đại trí, thể nhập thủ lăng nghiêm chỉ là cái thấy biết của con người biết một mà chẳng biết hai. Bằng một sự kiện giảng đơn trước mắt, Phật bảo La Hầu La đánh chuông để trắc nghiệm tánh nghe của nhĩ căn là thường trú, thì cái thấy biết rộng xa của ông A Nan không còn là việc đáng để lòng và cần khuyến khích. Tiếng không không phải tánh nghe không có, tiếng có không phải tánh nghe mới sanh. Đó là vấn đề thực tiễn mà ai cũng có thể trắc nghiệm được ở bản thân mình. Và đấy, Phật chỉ mới đề cập ở một đức thường. Thực tế người ta còn trắc nghiệm được cả đức viên và đức thông của nhĩ căn mà Đức Phật sẽ dạy tiếp ở một đoạn kinh sau. Nói nhĩ căn mà người đệ tử học Phật còn phải tư duy ôm lại công dụng của sáu căn. Trong sáu căn dù có u có khuyết không đồng đều, nhưng không có căn nào rời trần mà mất đi công năng thanh tịnh và thường trú của chính mình.
Chương thứ 5. Hiểu biết chồng thêm hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết vạn pháp đúng như thật là nhân tố của niết bàn hiện tại. Ông A Nan lại hỏi vấn đề mở gốc.
Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, dù Phật đã giải nghĩa quyết định thứ hai về công việc tháo mở gốc, song tôi nghĩ rằng những người mở gốc nếu không biết đầu mối của gốc ở đâu thì ắt hẳn không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật pháp mang tiếng xuất gia mà như người sốt rét cách nhật, xin Đức Đại Từ thương xót kẻ đắm chìm, chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này cái gì là gốc và muốn mở phải khởi sự như thế nào.
Bạch Thế Tôn, tôi và hàng thanh văn hữu học trong hội này cũng vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sanh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được nghe nhiều Phật pháp mang tiếng xuất gia mà như người sốt rét cách nhật, ý nói chật giác chật mê, xin Đức Đại Từ thương xót kẻ đắm chìm, chỉ cho tôi ở nơi thân tâm này cái gì là gốc và muốn mở phải khởi sự như thế nào.
Khai thị chân lý vốn không hai, Phật Phật đạo đồng.
Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót lấy tay xoa đảnh ông A Nan, đồng thời tất cả thế giới chư Phật trong mười phương cùng phóng ánh sáng báo đến rừng Kỳ Đà soi lên đỉnh đầu của Đức Phật. Tất cả đại chúng ở đây đều được sự khinh an chưa từng có. Bây giờ đại chúng đều nghe chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời bảo ông A Nan rằng: Hãy thấy A Nan, ông muốn biết cái gì là gốc thắc khiến cho ông luân hồi sanh tử khổ đau.
A Nan, cái gốc thắc khiến cho ông luân hồi sanh tử chính là sáu căn của ông chứ chẳng phải cái gì khác. Ông lại cũng muốn biết phải làm sao mau đến chỗ an lạc giải thoát, tịch tỉnh vô thượng bồ đề. Này A Nan, thì cũng chính là sáu căn của ông đó chứ chẳng phải cái gì khác.
Căn trần cùng một gốc cột mở không hai nguồn.
Ông A Nan tâm còn lưỡng lự ôm mối hoài nghi, cúi đầu thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao cái nguyên nhân khiến cho tôi luân hồi sanh tử và khiến cho tôi được bồ đề niết bàn lại cũng là do sáu căn chứ không phải cái gì khác?
Phật dạy: A Nan, căn và trần đồng một bản thể, cột hay mở chẳng phải đợi hai. Cái thức phân biệt của ông chỉ là hư vọng như hoa đốm trong hư không. Nhân nơi trần mà phát ra cái nhận biết của căn, nhân nơi căn mà có cái sắc tướng của trần. Chủ thể năng kiến và đối tượng sở kiến chỉ là sự phản ánh tác dụng qua lại mà có ra. Tự tánh của chúng thật sự là không có tự tánh gì. sự hiển khởi duyên sanh của chúng như những cái hình của những đám lau sậy gác chéo vào nhau. Vậy nên hiểu biết mà chồng lên hiểu biết là gốc rễ của vô minh. Hiểu biết rồi xóa đi hiểu biết mới tìm thấy niết bàn. Cần chi trong đó phải có cái gì các A Nan nhỉ?
Trực chỉ.
Tâm lý của ông A Nan cũng chính là tâm lý chung của những người đệ tử Phật. Có ai biết trong ta cái gì là gốc để phải vướng mắc mãi trong sinh tử luân hồi? Có mấy ai biết phải làm sao mở gốc để khỏi ràng buộc rối trắng? Người ta thường có quan niệm thành Phật phải là cái gì vĩ đại, xa xăm và ghê gớm lắm. Chính ông A Nan học pháp đến đây mà vẫn còn tư tưởng tịch mù xa xăm đó, thì trách chi những hàng bạc đĩa phàm phu? Thì ra sự thật lại quá giản đơn. Chẳng những riêng Phật Thích Ca cho sự mở gốc là giản đơn, mà mười phương chư Phật đông như số vi trần cũng đồng tình rằng vấn đề tìm gốc và mở gốc là vấn đề trước mắt. Nó chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phải do ai đem đến. Gốc hay mở chính là sáu căn của ông A Nan đó. Sáu căn của ông A Nan cũng chính là sáu căn của tất cả mọi người đệ tử Phật chúng ta ai ai cũng có. Thương, ghét, thân, sơ, hỷ, nộ là gốc là thắt đó. Từ bi, hỷ, xả, thiền, định, trí tuệ là mở, gốc sẽ được tháo tung. Yếu lý ở đoạn kinh này Đức Phật đúc kết trong triết lý: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Chảo lại điêu ngoa đồng nghĩa với cột gốc, thắt thêm nhiều lớp. Thực thà chất phát là công dụng của sự tháo gốc mở dây.
Tóm lược ý thú của những đoạn kinh trên qua bài trùng tụng:
chân tánh của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh, sanh như huyễn hóa. Vô vi thì không có khởi diệt, vì chẳng thật như hoa đốm trong hư không. Phủ định vọng nhằm khẳng định có chân. Nếu chấp chân thì vọng chân đều vọng, chân và phi chân còn không có, thì năng kiến sở kiến có thực gì? Thức ở trung gian không thực tánh, như lau sậy gác chéo lên nhau, cột hay mở đồng một bản nhân. Thánh và phàm không hai ngã tẻ, hãy trong hình những cây lau gác. Pháp không, pháp có cả hai không. Mê mờ chân lý đó là vô minh, phát minh được chân lý tức thì giải thoát. Mở gốc phải theo thứ lớp, sáu gốc mở hết cái một không còn. Giữa nơi căn mà chọn tánh viên thông, quả nhập lưu được xem là thành Phật. Thức A Đà Na Vi tế quả, tập khí như nước thác tuôn theo. Vì sợ chấp chân phí chân, Như Lai không thường nói đến. Tự tâm chấp tự tâm, pháp phi huyễn trở thành pháp huyễn. Không chấp pháp chân còn không có, pháp chân vốn đã chẳng có sanh, thì pháp huyễn do đâu thành lập? Như huyễn tam ma đề là vậy. Đó là bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm như diệu liên hoa, khảy móng tay vượt hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương, là đại lộ vào thành đô niết bàn Phật.
Trực chỉ.
Pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có mà không thật có, nên gọi là như huyễn. Nhằm phủ định huyễn hữu mà phải đề cập cái vô, kỳ thực chẳng có cái gọi là vô vi nào cả. Cái không có sanh khởi, không có diệt tận gọi đó là vô vi. Vậy thì vô vi đồng nghĩa với không có gì. Người đệ tử Phật không bao giờ hy vọng ở cái gọi là vô vi, dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc. Giả vọng biểu chân là một thuật ngữ thường dùng trong Phật học. Phủ định vọng nhằm để khẳng định cái chân, nhưng phải hiểu hết vọng là chân mà không cầu chân trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có.
đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn là gì? Phân biệt đánh giá sự vật qua mừng, giận, thương sợ, yêu ghét là do thức trung gian đó, mà thức thì đã phải chủ đâu. Duyên sanh duyên diệt, thức thay đổi luôn luôn, như những hình thoi, hình thang, hình tam giác, hình vuông, trong những đám lau sệ gác lên nhau, trong những cơn gió giật. Căn trần đồng là vật biểu hiện từ Như Lai tàng, phát xuất từ Như Lai tàng không tội lỗi. Buộc hay mở do căn, tánh phàm do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Pháp không không đã đành, pháp có cũng là không. Chúng nhân duyên sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Mê mờ chân lý không có là vô minh, tỏ ngộ chân lý có và không thì giải thoát. Mở gốc nên theo thứ lớp, một được mở sáu gốc sẽ giải tỏa theo. Sáu gốc mở thì cái một không còn. Hãy lỡ căn có ưu thế để phát huy công dụng, lỡ một căn nhà mà chọn tánh viên thông, được quả nhập lưu xem như đã thành Phật. Bởi vì Như Lai há chẳng nói tất cả chúng sinh đã thành Phật đó sao? Thức A Đà Na sâu sắc lắm, tập khí chúng sinh lại quá sâu dày. Như Lai thường không đề cập đến ngại chúng sinh mê chấp, này chân nọ chẳng phải chân. Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Như Lai chỉ dạy trong phạm vi sáu căn, sáu trần và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã đành, móng ý chấp chơn làm cho chơn hóa ra vọng. Tự tâm chấp tự tâm, tâm mình Phật lại van xin mong cầu Phật, há không phải pháp phi huyễn trở thành huyễn pháp đó sao? Không chấp thì vọng chơn đều vắng lặng trạm nhiên, chơn còn không có, vọng vinh vào đâu sánh được. Nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cách tu thiền, là tư duy tu đó. Tu như vậy Phật gọi như huyễn tam ma đề, đó là phương pháp thiền nhìn vạn pháp như huyễn. Có như huyễn tam ma đề là có bảo giác chắc như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, khảy móng tay vượt hàng vô học. Mười phương chư Phật đông như số vi trần, đồng đi con đường đó mà vào thành đô niết bàn Phật